This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com. Hoặc quý vị nghe qua số điện thoại 641-552-5009 hoặc cả có thể download vào app qua Radio Sài Gòn 900 AM. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Trọng Nghĩa từ Nam California, Minh Nhung từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị Trọng Nghĩa, Minh Nhung và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Houston chắc không thua gì à? California rồi anh Trọng Nghĩa ơi, thời tiết ở đó ra sao ạ?
Dạ, thời tiết ở California thì hôm nay tôi nói là một ngày khá mát mẻ, giữa cái gần như là giữa mùa thu này, thưa quý khán giả và chị Kim Thoa cũng như Minh Nhung. 70 độ là nhiệt độ hiện nay ở tại gần Garden Grove. Và cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng chỉ có 80 độ mà thôi, và thấp về đêm là 67 độ. Nhiệt độ được tiên đoán cho ngày mai cũng như là Chủ nhật là cũng tương tự như ngày hôm nay, tức là cao nhất khoảng 80-81 độ mà thôi, với một bầu trời rất trong xanh và một ít mây trắng ở trên cao và nắng chan hòa hiện nay ở tại thành phố Garden Grove. Xin được trở lại với thời tiết Dallas với Minh Nhung.
Dạ, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 77 độ và bầu trời nắng đẹp. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất dự báo là 85, mà thấp nhất là 57 độ, trời hoàn toàn là khô ráo và dự báo không có mưa. Và từ đây cho đến cuối tuần và thậm chí là thứ hai, thứ ba tuần sau thì nhiệt độ cũng đã dịu hẳn lại. Đúng là cái khí hậu của mùa thu, với cao nhất dự báo vào 85 và thấp nhất chỉ là 54 độ thôi và hoàn toàn không có mưa. Minh Nhung mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, Houston của chúng tôi cũng tuyệt vời, trời trong, nắng vàng và gọi là gió hiu hiu. Bây giờ là 82 độ, cao nhất hôm nay vào khoảng 90 và buổi tối xuống thấp dịu dàng 64 độ. Cơ hội mưa hoàn toàn không có, cho đến tận là ngày thứ ba mới có thể là 50%, và ngày mai thì 85 cao nhất, thấp 57. Trời bắt đầu dịu dàng hẳn vào ngày Chủ nhật, cao chỉ có 81 và thấp 59. Mời anh Trọng Nghĩa với tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin quốc tế đầu tiên liên quan đến vấn đề EU, thưa quý khán giả. Người đứng đầu nhà nước và chính phủ của các nước liên minh châu Âu đã tề tự về Brussels, thủ đô của nước Bỉ, hôm thứ Năm để tham dự một hội nghị thượng đỉnh chi phối bởi cuộc chiến ở Syria và tình hình di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm qua đã nói rằng châu Âu phải chuẩn bị đối phó với tất cả những cảnh huống khả dĩ mà có thể gây ra một cuộc di cư khổng lồ mới của người tị nạn. Ông Tusk cũng cho biết tình hình xấu đi ở Syria và tình hình biến động ở Libya sẽ nằm cao trên chương trình nghị sự, cũng như sự trợ giúp dành cho những nước cho di dân và người tị nạn lưu trú như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon. Tổng thống Pháp François Hollande nói khi ông đến hội nghị thượng đỉnh EU rằng giờ là lúc chúng ta cũng phải là người châu Âu, kêu gọi đoàn kết trong nội bộ của khối để có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng di dân và người tị nạn. Ông François Hollande nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hỗ trợ những nước bên ngoài liên minh và khuyến khích di dân ở lại những nước cho họ lưu trú, hơn là thực hiện một cuộc hành trình nguy hiểm bằng thuyền, không an toàn vượt địa trung hải đến các nước EU. Trong khi đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã cho lưu trú khoảng 2 triệu người Syria trốn tránh chiến sự tại quê hương của họ. Phát biểu trước báo giới ở Brussels, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nói về cuộc khủng hoảng di dân, nói rằng gánh nặng cần được phân bổ một cách công bằng giữa 28 quốc gia EU. Và theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Di cư Quốc tế, 2.989 di dân đã thiệt mạng vào năm 2015, trong khi họ cố gắng vượt qua địa trung hải, và 580.238 người đã đến được bờ biển của châu Âu. Xin được mời Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến tình hình trên thế giới thì một bản tin khác lại phân tích về mục tiêu chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Trung Đông. Thưa quý vị, những ngày qua thì chiến dịch can thiệp quân sự của Nga tại Syria lại tiếp tục khiến cho thế giới phương Tây sững sờ bởi quy mô và hiệu quả của nó. Lãnh đạo Điện Kremlin, ông Vladimir Putin dường như đã đạt được mục tiêu đưa nước Nga trở lại trường quốc tế với một cái vị thế mới. Và theo một số ý kiến thì hành động quân sự này hoàn toàn mâu thuẫn với các phát ngôn ngoại giao của Nga. Bởi vì từ đó đến giờ thì Nga vẫn luôn chỉ trích mọi sự can thiệp của phương Tây vào Trung Đông. Tuy nhiên lúc này điều cấp bách nhất đối với Nga đó là cứu Bashar al-Assad, cứu một chế độ Damas đang có nguy cơ bị tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo ISIS và các nhóm nổi dậy tiêu diệt. Và với việc triển khai quân sự lớn như vậy thì Nga hy vọng sẽ thành công ở khu vực mà Liên minh phương Tây cho đến giờ vẫn tỏ ra bất lực, nếu như không muốn nói là thất bại nữa. Và chiến thuật mà ông Vladimir Putin đang tiến hành tại Syria đó là đặt sự sống còn của Tổng thống Bashar al-Assad là một vấn đề quan trọng. Và giới ngoại giao châu Âu giờ đây chỉ còn hy vọng rằng là sau chiến dịch can thiệp quân sự này thì ông Putin sẽ là người duy nhất có thể điều khiển sự ra đi của ông Bashar al-Assad. Và Nga đã đưa ra mục tiêu rõ ràng rằng nước Nga sẽ trở lại Trung Đông và chấm dứt bị cô lập với quốc tế từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra. Mình Nhung mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ đã bắn hạ một cái máy bay không rõ của quốc gia nào đã xâm phạm không phận của nước họ gần ở biên giới Syria. Và trong một thông báo thì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc máy bay này đã làm ngơ 3 lần lời cảnh cáo của họ trước khi bị các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vào thứ Sáu hôm nay. Đài truyền hình chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật rằng chiếc phi cơ này là máy bay không người lái và bị bắn rơi bên trong không phận của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Và Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ tuân giữ các quy định của NATO trước khi tấn công quân sự. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh cáo máy bay lạ 3 lần. Và theo các quy định của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi có hành động quân sự, bất cứ máy bay nào xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria cũng gặp vào nguy cơ bị bắn hạ. Và sự việc này diễn ra sau khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo các máy bay chiến đấu của Nga được phái sang Syria đã xâm phạm lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ và sách nhiễu máy bay của họ. Nga nói rằng bất cứ vụ vi phạm nào cũng là những hành động không có cố ý. Và thứ Sáu hôm nay, phát ngôn viên của Đảng Đương quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, tức là AKP, cho biết đang có nỗ lực để mà xoa dịu những căng thẳng. Ông nói rằng một phái đoàn quân sự của Nga đang đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ để gặp các vị tương nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ. Và ông cho biết nước của ông sẽ nhấn mạnh đòi hỏi Nga phải tôn trọng không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cũng nói rằng tất cả các máy bay của họ ở Syria đều đã trở về căn cứ an toàn và tất cả các máy bay không người lái của họ đang hoạt động như kế hoạch đã định. Và giới quan sát nói rằng tất cả các bên đều muốn hạ giảm tầm quan trọng của sự việc mới nhất giữa lúc mà các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường để xoa dịu căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Tiếp theo là một bản tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý khán giả, 10 phụ nữ Việt Nam tự nhận là đã bị binh sĩ Nam Hàn hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã viết thư yêu cầu chính quyền Xô, nhất là Tổng thống Park Geun-hye, phải công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước bà đã gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Các nạn nhân bị tấn công tình dục nay ở gần tuổi, ở cái tuổi mà gần đất xa trời, thưa quý khán giả, chính thức khởi động chiến dịch tìm lại công lý hôm nay, 15 tháng 10, bằng việc gửi một lá thư ngỏ đến văn phòng Tổng thống Nam Hàn và gửi thêm đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon với sự hỗ trợ của tổ chức gọi là Voices of Vietnam ở tại Hoa Kỳ, nơi mà bà Park đang có chuyến công du kéo dài trong nhiều ngày. Chính phủ Cộng sản Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục, nhưng mà theo bức thư thì hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng ngàn người đã từng bị hãm hiếp vẫn còn sống tại Việt Nam. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, liên quan đến tình hình trên thế giới thì vừa qua, mới ngày hôm qua thôi, ngày 15 tháng 10, thì Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng là Washington sẽ giãn cái thời gian rút quân khỏi nước Cộng hòa Nam Á, đó là đất nước Afghanistan. Theo dự kiến trước đây đó thì toàn bộ khoảng 10.000 binh sĩ đang được triển khai tại quốc gia này sẽ phải rút toàn bộ từ nay cho tới đầu năm 2017. Và đây là một quyết định rất khó khăn đối với Tổng thống Obama, bởi vì Tổng thống Hoa Kỳ trước đó đã hứa rằng là sẽ rút toàn bộ quân Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, thực tế lại rất khắc nghiệt với việc là quân Taliban phản công và sự yếu kém của lực lượng Afghanistan trong những tuần qua, buộc cho Tổng thống phải ra quyết định này. Ông khẳng định là ông biết rằng người Hoa Kỳ lưỡng lự với việc giãn này, tuy nhiên quan điểm của ông là không ủng hộ một cuộc chiến kéo dài vô tận. Tuy nhiên, với những gì diễn ra tại Afghanistan thì Tổng thống cho rằng nỗ lực nhỏ bé này cũng sẽ hy vọng rằng sẽ có một ý nghĩa đáng kể, có thể tạo ra một thực tế rất khác. Tổng thống Obama cũng khẳng định ông sẽ duy trì lực lượng hiện tại ở Afghanistan là 9.800 người trong năm sau, năm 2016. Và sứ mạng của họ cũng sẽ không thay đổi với hai nhiệm vụ cụ thể, đó là huấn luyện các đơn vị Afghanistan và chiến đấu chống lại Al-Qaeda. Nguồn tin này cũng cho biết thêm là 14 năm kể từ khi mà can thiệp quân sự tại Afghanistan thì cộng với chi phí khoảng 60 tỷ Mỹ Kim để đào tạo và huấn luyện quân đội Afghanistan thì cho đến nay Hoa Kỳ vẫn không đạt được kết quả như dự định. Mình Nhung mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, người Palestine biểu tình đã phóng hỏa đốt nhiều nơi thuộc một địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo ở một thị trấn trong vùng Tây Ngạn sông Jordan, theo lời của các giới chức Do Thái hiện đang chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình lớn khác trong ngày hôm nay giữa một làn sóng bạo động liên tục. Một ý nhóm khoảng 100 người Palestine đã dùng bom xăng để nổi lửa đốt ngôi mộ của tổ phụ Joseph trong đêm ở thị trấn Nabu của Palestine, và đám đông sau đó đã bị lực lượng an ninh của Palestine giải tán sau khi dập tắt đám cháy. Chưa rõ đám cháy đã gây hư hại ra sao cho địa điểm mà người ta cho rằng tổ phụ Joseph trong thánh kinh đã được chôn cất. Và phát ngôn viên quân đội Do Thái nhắn tin qua Twitter rằng quân đội Do Thái sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý, phục hồi địa điểm này và bảo đảm rằng quyền tự do tín ngưỡng sẽ trở lại với ngôi mộ của tổ phụ Joseph, tức là cha nuôi của Chúa Giê-xu. Và Tổng thống Palestine đã lên án vụ tấn công là một hành động vô trách nhiệm và đã ra lệnh mở cuộc điều tra. Vụ đốt phá mới này là vụ mới nhất trong một loạt những cái vụ tấn công của người Palestine, phần lớn là đâm chém, đã làm thiệt mạng ít nhất 7 người Do Thái, 31 người Palestine, cũng như đã bị binh sĩ và cảnh sát Do Thái hạ sát, một số trong những vụ tấn công và một số trong các vụ biểu tình. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ mở một phiên họp khẩn trong thứ Sáu hôm nay để thảo luận tình hình bất ổn ngày càng tệ đi. Theo cuộc họp thì lời yêu cầu của thành viên Jordani sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng giờ miền đông của Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu và có thể đi tới một thông cáo về tình hình bạo lực. Hàng trăm binh sĩ Do Thái và hàng ngàn cảnh sát đã được bố trí trên đường phố để giúp duy trì trật tự, và theo dự trù sẽ có những cuộc biểu tình lớn sau các buổi lễ cầu kinh buổi chiều. Vâng, anh Trọng, và sau đây thì mời quý thính giả vẫn đã tiếp tục giữ làn sóng để sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuum Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
mua một bịch gạo Con Rồng sẽ được tặng 4 gói mì cà ri, sườn heo tươi 1 đồng 89 cent một pound, cá điêu hồng 2 đồng 49 cent một pound, nhãn Florida 3 đồng 49 cent một pound, dừa tươi 99 cent một trái, bò bắp 3 đồng 99 cent một pound, bún giang tây nhỏ 2 gói 99 cent, đường phèn 89 cent một hộp, bí đao 59 cent một pound, cải làm dưa 69 cent một pound, hành tây vàng 2 pound 49 cent.
Chợ New Trường Nguyên Go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibao.news.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Hôm nay Hân Quang xin kính chào tất cả quý ông bà cô bác, cầu chúc cho tất cả quý ông bà cô bác may mắn liền liền kiếm thiệt nhiều tiền để mua hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay, giá chỉ có $150 mà quý vị có thể xem tất cả các loại phim từ phim Mỹ cho tới phim Tàu, từ Hồng Kông cho tới phim Đài Loan. Quý vị cũng có thể xem tất cả các loại chương trình truyền hình trực tiếp như từ Việt Nam ra tới hải ngoại mà không có lệ phí hàng tháng. Hân Mì sẽ đến tận nơi chỉ dẫn cho quý vị. Nếu quý vị thích thì quý vị mua, còn quý vị không thích thì quý vị không cần mua. Số điện thoại của Hân Mì là 214-228-3999. 214-228-3999. Hộp xem phim online nhanh nhất hiện nay giá chỉ có $150. Thơm mì trân trọng kính mời.
Nhận đến hôm đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Xin chào quý vị, chúng tôi đến từ văn phòng bảo hiểm Colley Nguyễn Nationwide sẽ tận tình giúp quý vị kiểm tra về giá bảo hiểm cho nhà và xe, có thể giúp quý vị tiết kiệm được khoảng 575 đồng cho một năm.
Bảo hiểm cho các cơ sở thương mại ư? Xin hãy đến với Nationwide Insurance.
Ngoài ra, Nationwide Insurance còn giúp quý vị về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
Đồng thời, chúng tôi giúp quý vị điền các mẫu đơn cần thiết cho Obamacare hoàn toàn miễn phí.
Hãy đến với chúng tôi, Colley Thảo Nguyễn Nationwide Insurance.
Quý vị sẽ được giúp đỡ một cách tận tình và uy tín.
Văn phòng chúng tôi nằm tại khu chợ Albertson, ngay góc đường Jupiter và Buckingham. Điện thoại 972-479-9873.
972-479-9873.
BioElma 2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioElma 2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioElma 2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioElma 2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Ủa, chương trình TV gì mà hấp dẫn dữ vậy nè?
Hộp TV thông minh đó ba.
Có nấu ăn nữa nè, có hài kịch đủ kiểu, có chương trình của SPTN, có đá banh. Ôi trời, nhiều thứ quá.
Có chương trình phụ nữ cho má và con coi nè, có nhạc chủ đề thay lời muốn nói, có nhạc trẻ, nhạc già, cải lương, nhạc quê hương, nhạc nước ngoài.
Tin tức thì quá ê hề, đài nào cũng có, hết sảy rồi.
Có những chương trình kiến thức khoa học,
có phim dành cho người lớn nữa đó ba.
Ôi chà, cái hộp TV thông minh tổng hợp có đủ thứ kiểu trên trời dưới đất này ha. Mà dễ sử dụng không con?
Quá dễ luôn, mở ra là có liền, không bị đứng hình.
không có nhiều quảng cáo. Chỉ cần Internet là có tất cả thế giới trong hộp TV thông minh mà không lệ phí hàng tháng. Họ cập nhật tin tức, giải trí và phim mới mỗi giờ, mỗi ngày.
Vậy thì gọi ngay số điện thoại để order Anh Minh hộp TV thông minh 972-957-7998.
972-957-7998.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính và xin thân mến chào anh Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Một cựu lãnh đạo Đảng Cộng hòa Hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua đã đồng ý nhận tội là có hành vi sai trái trong một vụ dùng tiền ém nhẹm những cáo buộc hành vi bất chính về tình dục từ nhiều năm trước. Luật sư của ông Dennis Hastert là người đã từng là chủ tịch Hạ viện trong suốt 9 năm cho đến năm 2007 và là nhân vật thứ hai chờ nắm quyền tổng thống vào thời điểm đó, cho biết trong một tòa án ở thành phố Chicago rằng ông sẽ nhận tội đồng phiên tòa vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Ông Dennis Hastert, 73 tuổi, bị cáo buộc vi phạm luật ngân hàng và đã nói dối với Cục Điều tra Liên bang về những nỗ lực rút tiền từ tài khoản ngân hàng của ông ta để trả cho một người nào đó từ thành phố quê nhà Yorkville, thuộc tiểu bang Illinois, $3,500,000 trong nhiều năm để giữ kín những tuyên bố chưa được làm rõ về hành vi bất chính của ông trong quá khứ. Trước khi được bầu vào quốc hội và cuối cùng trở thành chủ tịch Hạ viện, ông Hastert là giáo viên trường trung học và huấn luyện viên đấu vật. Những quan chức giấu tên nắm rõ cái sự việc nói trên đã nói với truyền thông Hoa Kỳ rằng ông Hastert đã tìm cách che đậy hành vi tình dục từ thời kỳ đó trong cuộc đời ông vào những năm 1960 cũng như 1970. Ông Hastert có thể đi tù và bị phạt tiền trong vụ án này, nhưng không có chi tiết nào rõ ràng về thỏa thuận nhận tội của ông ta với các công tố viên được tiết lộ. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì vừa qua ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton đã phát biểu trong chiến dịch tranh cử vòng thứ tư. Bà nói rằng là bà không ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP bởi vì cho rằng là hiệp định này không có các chế định thỏa đáng để mà giải quyết các thao túng tiền tệ. Bà hy vọng trong thời gian tới, hiệp định sẽ bao gồm các điều khoản có hiệu lực liên quan đến vấn đề này. Bà Clinton cũng cho biết thêm rằng bà đã chuyển cho Tổng thống Barack Obama và nhóm cố vấn của ông một bản dự thảo tham gia đàm phán với nhiều khoản mục ở mức cao, nhưng mà cho đến nay thì bà thấy rằng kết quả thỏa thuận TPP đã không đáp ứng được các tiêu chí đã vạch ra. Thưa quý vị, trước đó vào hôm thứ Ba thì bà Clinton cũng đã có buổi tranh luận với một ứng cử viên khác của Đảng Dân Chủ, đó là ông Bernie Sanders, liên quan đến giá trị của chủ nghĩa tư bản và việc kiểm soát súng tại Hoa Kỳ nhằm để kêu gọi phiếu ủng hộ của các cử tri. Và nhằm làm chậm đà đối thủ của mình thì bà Clinton cũng đã trực tiếp công kích ý kiến của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders khi mà ông này cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ nên xây dựng theo mô hình của các quốc gia châu Âu như là Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Và thưa quý vị, cũng liên quan đến những tin tức bầu cử vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, thì hiện tại ông Jeb Bush là ứng cử viên dẫn đầu về cái sự ủng hộ từ Wall Street, tức là từ những công ty tài chính và các nhà băng. Các nhân viên của các nhà băng như là Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, như là một số các nhà băng khác gồm cả JP Morgan Chase, Morgan Stanley, UBS, đã tặng cho ông một món tiền lên đến 107.000 Mỹ Kim. Và đồng thời, từ một người chuyên môn phụ trách những quỹ mutual fund, ông Leon Cooperman cũng đã tặng ông 2.700 Mỹ Kim. Và đối với những ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa thì những cái số tiền của họ được tặng từ những cơ quan tài chính là rất ít so với lại ông Jeb Bush, chỉ có độ khoảng từ 4.000 cho đến 8.000 mà thôi. Sau ông Jeb Bush thì là bà Hillary Clinton của Đảng Cộng Hòa, bà đã được những cơ quan tài chính tặng bà vào khoảng 84.000 Mỹ Kim tất cả. Tuy nhiên, trong 3 tháng vừa qua, thì ông Jeb Bush đã được những món tiền từ các giới ủng hộ lên đến 13.400.000 Mỹ Kim, được coi như là một trong những quỹ vận động ứng cử lớn nhất trong năm nay bước sang năm tới. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào anh Trọng Nghĩa và Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và ngay sau đây mời quý vị đến với phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, hiện nay trên toàn thế giới chỉ còn sót lại vài nước cộng sản, và tuy không còn những cuộc tắm máu như trước kia, nhưng sự tàn ác của cộng sản không hề thay đổi như Việt Nam chẳng hạn. Họ có cả một hệ thống giết người, công an giết người được đảng và nhà nước bảo kê, do đó họ tha hồ làm mưa làm gió, xem mạng người còn tệ hơn con vật, muốn giết lúc nào tùy tiện. Nạn nhân mới nhất của công an là thiếu niên Đỗ Đăng Dư, mới 17 tuổi. Em này đã bị công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt giam đầu tháng 8 với tội danh trộm cắp tài sản của hàng xóm. Đỗ Đăng Dư đã bị đạp, đánh từ trên mặt cho tới khắp thân mình. Thân mẫu của em nói thật sự, em đã chết trước khi công an chính thức thông báo với gia đình. Bà nói đã thấy nước vàng rỉ ra và kiến đã bu khắp mình mẩy của con bà. Khi gia đình năn nỉ được vào chăm sóc, được nhìn em trong những giây phút sắp lìa đời, công an không chấp thuận. Thế nhưng sự độc ác dưới chế độ cộng sản không dừng ở nơi gọi là công quyền, mà sự ác đã như một bệnh dịch lan truyền khắp xã hội. Con người sống dưới chế độ cộng sản cũng trở nên hung dữ, ác tính phát triển. Người ta dửng dưng xem côn đồ, đánh dân, học trò, reo hò, cổ võ khi thấy bạn mình đánh đá nhau như thể đang xem phim chưởng. Trộm cướp, giết người man rợ xảy ra như cơm bữa. Sự ác xảy ra ngay cả những trường mẫu giáo, nơi mà con nít đáng lẽ được nâng niu chăm sóc, và nơi mà những người giữ trẻ được gọi là bảo mẫu, đáng lẽ phải là những người thương yêu con nít, thì mọi chuyện đều đảo ngược. Ví dụ như trường tư thục mầm non Phương Anh ở Thủ Đức, thì việc bóp cổ, dí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt là những phương pháp sư phạm mà các cô giáo ở trường mầm non dùng để dạy học. Một trường khác ở Bình Dương thì bảo mẫu dùng chân đạp và đè em bé xuống sàn nhà tắm, vừa kỳ cọ hung bạo vừa chửi bới, mặc cho đứa bé sợ hãi giãy giụa. Hay một clip bảo mẫu ở Biên Hòa bạo hành các em nhỏ trong giờ ăn, những bé ăn chậm bị đánh vào mặt và vào đầu. Hoặc cái chết thương tâm của bé trai 18 tháng ở Thủ Đức do bảo mẫu nắm chân dọa nạt và làm rớt bé xuống đất. Sau đó cô ta đã dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng của em. Em bé đã chết vì vỡ tim và chấn thương nội tạng. Rồi nào là hình ảnh các bảo mẫu đánh trẻ tới tấp bằng thìa, dép tại trường mầm non tư thục Hải Âu, tỉnh Bình Dương. Hay là cháu bé ở Nghi Lộc, Nghệ An bị cô giáo véo đến rách tai, vết thương dài 3cm. Đầu tháng 10 năm nay, một clip ghi hình ảnh một bé mầm non gào khóc, đập cửa liên tục, kêu mở cửa. Em ngồi xuống nhặt rác trong thùng bỏ vào miệng, đã xảy ra tại trường mầm non xã Xuân Mai, Lạng Sơn. Tiếp theo, cùng trong một tháng, thì một bé trai 15 tháng ở Quảng Bình đã bị giáo viên trói chân tay, nhét dẻ vào miệng. Khi xem kỹ các hình ảnh hành hạ tàn ác của các người được gọi là bảo mẫu, túm cổ túm đầu các trẻ nhỏ, đặt trên ghế rồi đút liên tiếp các muỗng thức ăn vào miệng bé. Khi em nào có dấu hiệu nôn ói, lập tức cô ta bóp đầu, ghi toàn thân em xuống đất. Tay cô ta đánh liên tục vào lưng, đầu và hông. Mỗi lần bị đánh, thức ăn từ miệng bé lại phun ra. Cô bảo mẫu khác thì xách ngược bé gái nhấn đầu vào thùng nước để dọa cho em bé ăn. Hay một bảo mẫu lấy khăn bịt mũi bóp cổ túm đầu của bé rồi lăn liên tục. Những thân hình bé nhỏ co rúm lại, tay bấu víu, van xin, la khóc làm cho ai cũng rùng mình ghê rợn cho sự ác độc vô nhân tính của những bảo mẫu. Còn rất nhiều vụ con nít bị hành hạ, cũng như còn rất nhiều vụ công an giết người nhưng chưa bao giờ được phanh phui. Biết bao nhiêu cái chết uẩn khúc, uất hận, không bao giờ được ánh sáng công lý soi rọi tới. Điều đó cho thấy Cộng sản tránh né những cuộc tắm máu hàng loạt, nhưng bản chất bất di bất dịch của chúng là man rợ, vô nhân, nên chúng giết người một cách từ từ nhưng chắc chắn. Và chúng cũng đã thành công trong việc uốn nắn, đào tạo được lớp người mất nhân tính, hung ác, vô cảm để dễ cai trị. Việc đó cũng dễ hiểu vì ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sự ác lên ngôi là điều tất nhiên dưới chế độ Cộng sản. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.